Tổ sư Ứng Quang khai thị: nghi thức niệm Phật chia thành hai loại, niệm Phật cùng đại chúng và niệm Phật một mình. Nghi thức niệm Phật như đã nói phải chia thành hai loại, niệm Phật cùng đại chúng và niệm một mình. Nếu niệm cùng đại chúng, hãy nên dựa theo nghi thức niệm Phật chống kinh nhật tụng để khỏi cái trở ngại cho những người đã quen hành trì theo lối thông thường, đây kia điều hợp lẽ. Còn tu niệm Phật một mình, tuy có thể hành theo chương trình do mỗi người tự lập, nhưng thứ tự niệm tụng trở nên tán loạn, tức là nói buông xuống thân tâm, nhắm mắt lặng thần, niệm tịnh Phật giới hộ thân chú và thầm tưởng bài kệ tán Phật, lễ Phật và ba vị Bồ Tát xong. Nếu tụng kinh thì tụng kinh A Di Đà một biến, vạn sanh chú ba biến, xong rồi mới niệm rõ ràng bài kệ tán Phật, xong liền niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, rồi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy nên vừa đi nhiễu vừa niệm, hoặc niệm mấy trăm tiếng, hoặc niệm 1000 tiếng, cuối cùng niệm ba danh hiệu Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chi, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, rồi mới niệm bài phát nguyện văn. Niệm xong sẽ đọc Tam Tự Quy. Đấy là nghi thức của một kỳ niệm Phật vậy. Nếu muốn tụng kinh nhiều hơn hoặc tụng nhiều chú, hãy nên lập một thời tụng kinh khác. Nếu cùng làm chung một lúc thì phải tụng kinh trước, khi đó tụng chú, rồi đến tán Phật, niệm Phật, tiếp theo là phát nguyện Tam Quy. Đấy chính là thứ tự quyết định chẳng thay đổi vậy. Pháp thập niệm do Ngài Từ Vân Sấm Chủ, vì hàng quốc phương, đại thần việc nước đa đoan, không rảnh rỗi để chuyên tu mà lập ra, lại muốn khiến cho họ được tịnh tâm, nhất tâm, nên lập ra cách lấy hết một hơi thở là một niệm, để tâm họ nương theo hơi thở mà thâu nhiếp, không bị tán loạn. Sự mầu nhiệm của pháp ấy, nếu không phải là người trí sẽ không thể biết được, nhưng chỉ có thể dùng một lần vào buổi sáng, hoặc dùng ba lần buổi sáng, buổi tối và giữa trưa, chớ nên dùng nhiều. Dùng nhiều sẽ bị tổn khí thành bệnh. Chớ nên nói pháp này dễ nhiếp tâm nhất, bèn sử dụng thường xuyên thì bị hại chẳng nhỏ đâu. Niệm Phật niệm ra tiếng hay niệm thầm thì phải xét nơi chúng quan cảnh như thế nào. Nếu niệm ra tiếng rõ ràng không gây trở ngại gì thì nên niệm rõ tiếng như khi thực hiện nghi thức niệm Phật, nhưng chỉ nên sao cho nghe tự nhiên, đừng niệm quá lớn tiếng. Quá lớn tiếng có thể bị tổn khí mắc bệnh. Nếu tình hình nơi chỗ ta đang ở chẳng tiện niệm ra tiếng thì chỉ niệm nhỏ tiếng và niệm kiếm căn trì. Công đức chỉ ở chỗ chuyên tâm dốc trí, còn âm thanh vẫn là chuyện nhỏ. Trừ lúc riêng thực hành công khóa niệm Phật ra, nếu suốt ngày thường niệm thì cố nhiên nên niệm nhỏ tiếng, niệm kim cang hoặc niệm thầm. Vì nếu cứ thường niệm ra tiếng rõ ràng, ắt sẽ đến nỗi bị tổn khí. Chư chứng pháp thân cần phải điều hòa sao cho thích đáng thì mới chỉ có ích, chẳng bị tổn hại. Niệm rõ tiếng tốn sức, niệm thầm dễ hôn trầm. Tuy tán trì có công đức khó nghĩ tưởng, nhưng so với nhất tâm tình niệm khác nào một trời một vật. Đối với mấy điều này, Quang từng khá tốn công nghiên cứu. Năm ngoái đã tìm ra một cách hay khéo thuận tiện, viết thư trình bày với những người chi kỷ, ai nấy đều khen ngợi. Nếu đã niệm Phật thành phiến, cố nhiên không cần dùng tới cách này. Nếu chưa thành phiến và hết thảy những kẻ sơ cơ sử dụng cách này thì không ai chẳng thích hợp, chỉ có ích chứ không bị tổn hại. Tuy các hạ không cần đến cách này, nhưng cũng nên vì những kẻ tu tịnh tông chưa nhận được cửa mà thực hành thử, để bỏ khóc với những người thông sáng mai sau. Cách ấy được ghi đứng hàng thứ 8 trong trang 45 bộ Ấn Quang Văn Sao. Xin hãy kiểm xem. Chú ý cách đó như sau: tức là pháp thập niệm ký số được viết trong thư chia lời cư sĩ Cao Thiệu Lân lá thư số 4, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên biển 1. Trong lúc niệm Phật, từ 1 câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến 10 câu là thôi. Lại phải niệm từ 1 câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó thì chia thành 2 hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn thấy mệt nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10 chia làm 3 hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, phòng niệm không chỗ chân chân, nhất tâm bất loạn, niệm đâu ngày sẽ tự được. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo là thư số 4. Lời pháp và ngọc của Tổ sư Ấn Quang. Phương pháp niệm Phật để đạt công phu thành phiến. Dùng phương pháp thập niệm ký số của Tổ sư Ấn Quang. Nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ lấy 3 pháp tính nguyện hạnh làm tông yếu, đầy đủ 3 pháp quyết định vãng sanh. Nếu không tinh thật nguyện thiết, dẫu có chân hành cũng chẳng thể vãng sanh, huống gì tu hành hời hợt hờ hững ơ. Ngài Ngẫu Ích đã nói: được sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay cạn. Đây chính là lời bàn luận thường hằng 3 đời chẳng đối được, là đạo màu độ khắp 3 căn vầy. Phải dốc toàn thân dựa theo đó mới hồng chứng được ích lợi thật sự. 3 điều tín nguyện hành đều được giải thích tường tận trong sách Thập Yếu, nhưng trọng yếu nhất là phần thứ 3, là phần Minh Tông, tức Minh Định Tông Chỉ của 1 bản kinh thuộc đoạn Ngũ Trùng Huyền Nghĩa của sách Yếu Giải, đã phát huy 3 pháp này đến mức tinh xác tường tận nhất. Trong những phần sâu, đoạn nào tiết nào cũng đều chia bày, hãy nên đọc kỹ, không thể viết đầy đủ hết. Lại còn như niệm Phật tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, điều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọc ra, âm thanh lọc vào tai. Niệm thầm dấu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch, nhịp tâm như thế vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng thì dùng pháp thập niệm ký số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi 1 tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, xưa kia các vị Hoằng Truyền Tịnh Độ chưa đề cập đến, là vì căn tánh con người khi ấy còn thông lời, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được. Ấn Quang do tâm khó chí phục mới biết cái hay của pháp này, càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói bò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ đụng căn đời sâu đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu vạn người về. Pháp thập niệm ký số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật từ 1 câu đến 10 câu với niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh đến 10 câu là thôi. Lại với niệm từ 1 câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó, thì chia thành 2 hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn thấy mệt, nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm 3 hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chân chân, nhất tâm bất loạn niệm lâu ngày sẽ tự được. Phải biết 10 niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp tập niệm buổi sáng, nhưng dụng công khác xa. Buổi sáng 10 hơi thì hết 1 hơi là 1 niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều ít. Cách này lấy 1 câu Phật hiệu làm 1 niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng. Nếu niệm 20, 30 hơi sẽ tổng khí thành bệnh. Cách niệm này, 1 niệm là 1 câu Phật hiệu, tâm biết 1 câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Dẫu có ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế. Chẳng những trừ vọng, lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm, chọn không chừa ngày, từ sáng đến tối không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi như số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia tức cách niệm bằng lần chuỗi, thân mệt thân động, cách này thân nhàn tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó như số, thì cứ khẩn thiết niệm thẳng, làm việc xong lại nhiếp tâm như số như cũ. Dẫu ý niệm loạn loạn đến đi, cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi 1 cánh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói, nhiếp tròn 6 căn, tình niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa, nếu là hàng đồng căn như bọn ta, bộ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp tròn 6 căn, tình niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm. Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này, tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bằng. Chỉ nên thường ngửa tính lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp gió đấy bị mất, chẳng thể rút ráo tư đặt được lợi ích thực sự, đáng buồn lắm. Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong 2 lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này, đi đứng nằm ngồi không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì 1 là bất kính, 2 là tổng khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiều Lân, lá thư số 4.